Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Đề cao tâm tính bản thân trong khi dựng áp phích quảng bá sanh duyên. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada, đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 9 tháng 9 năm 2023. Tôi bắt đầu hành trình tâm linh của mình ở Toronto vào tháng 1 năm 2007 và tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 16 năm. Tôi muốn chia sẻ cách mà tôi đã hỗ trợ quảng bá sanh duyên. Dựng áp phích là hạng mục đầu tiên mà tôi tham gia sau khi tôi bắt đầu tu luyện. Chương trình quảng bá rầm rộ nhất trong tháng Giêng và tháng 2, khi nhiệt độ có thể xuống tới âm 30 độ C. Bão tuyết và băng chỉ làm phức tạp thêm tình hình. Bản thân tôi đôi khi lái xe tới 7 giờ đồng hồ một ngày để đến một số thành phố cách xa Toronto. Do vậy, điều gì đã khiến tôi tiếp tục dựng áp phích trong 15 năm? Đó là nhờ tôi tin rằng mọi nỗ lực của chúng ta, dù có vẻ rất bình thường, đều có thể tạo nên sự khác biệt lớn với mọi người và thậm chí thay đổi cả cuộc đời của ai đó. Tôi muốn chia sẻ hai câu chuyện. Khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi chỉ xem các video của sư phụ và đọc tu. Một ngày năm 2007, khi tôi đang đi mua sắm ở Toronto, tôi thấy một cô gái trẻ người Trung Quốc đang phát tờ rơi về sanh duyên tại lối vào cửa hàng. Tôi đã nhận một tờ rơi mà không nói lời nào và bước đi. Nhưng tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi biết về sanh duyên. Ngay khi về đến nhà, tôi đã mua tấm vé đắt thứ hai để xem gala trung thu. Tôi ngồi ngay phía trước gần với dàn nhạc. Tôi đã rất vui được trải nghiệm vẻ đẹp của sanh duyên. Vì tôi lớn lên ở Trung Quốc, dưới ảnh hưởng của văn hóa đảng, tôi đã không ngừng rơi lệ trong suốt buổi biểu diễn. Sau đó tôi đã tham gia nhóm học Pháp ở khu vực Toronto và bắt đầu tích cực tham gia các hoạt động. Nếu tôi không nhận được tờ rơi về sanh duyên lúc đó, hẳn là tôi đã mất nhiều năm mới thực sự bắt đầu tu luyện và tham gia các hoạt động. Vì vậy, tôi đã rất biết ơn người học viên đó. Tôi vẫn chưa biết tên cô ấy. Tất cả những gì tôi có thể nhớ là cô ấy có một đôi mắt to và cười với tôi một cách thân thiện. Một câu chuyện nữa là những gì đã xảy ra trong tiệc cưới của tôi năm 2019. Để giới thiệu sanh duyên với tất cả khách mời, tôi đã thêm một số yếu tố vào sự kiện. Đầu tiên, một clip ngắn giới thiệu sanh duyên được trình chiếu liên tục trên màn hình TV ở lối vào. Thứ hai, tôi nói với các khách mời của mình rằng sanh duyên đã giúp chồng tôi hiểu được văn hóa truyền thống Trung Hoa. Thứ ba, đĩa nhạc của dàn nhạc giao hưởng sanh duyên được bật trong khi các khách mời dùng bữa tối. Và thứ tư, mỗi vị khách đều nhận được một món quà nhỏ, trong đó có một tờ rơi về sanh duyên. Chị chồng và anh chồng tôi bay từ Anh đến tham dự đám cưới của chúng tôi. Họ chỉ ở Toronto trong 2 ngày. Tôi đã rất bận rộn và không thể giới thiệu cặn kẽ về sanh duyên cho họ. Vài tháng sau, họ đã có một chuyến đi đặc biệt tới Đức để xem sanh duyên. Họ đã gửi cho tôi những bức hình chụp họ ngồi trong nhà hát với nụ cười rạng rỡ trên gương mặt. Việc họ đã trở thành những người hâm mộ sanh duyên khiến tôi kinh ngạc. Tôi đã rất vui. Sau đó tôi mới biết, anh chồng tôi nổi tiếng ở Anh và được mời diễn thuyết trước hàng trăm người. Anh ấy thậm chí đã xuất bản một cuốn sách được dịch sang nhiều thứ tiếng. Thông qua truyền miệng, gia đình và bạn bè của anh ấy cũng đã được biết tới sanh duyên. 1. Buông bỏ quan niệm được định sẵn. Sư phụ giảng: mọi người thử nghĩ xem, một đứa bé lúc mới sinh ra không hề có bất kỳ một quan niệm người thường nào. Tôi đã giảng cho chư vị rằng, với đứa trẻ 6 tuổi trở xuống, tôi chỉ cần nói một câu thì thiên mục của đứa trẻ sẽ có thể nhìn thấy. Tại sao lại như vậy? Là vì đứa trẻ đó chưa hình thành bất kỳ một quan niệm nào của xã hội người thường. Nó thuần tịnh và phù hợp với tiêu chuẩn tiên thiên của vũ trụ là chân, thiện, nhẫn. Một khi chư vị đã tích lũy cái gọi là kinh nghiệm trong xã hội người thường, đã có cái khung tư tưởng và đắc ý nói rằng đó là sự lão luyện và có kinh nghiệm giữa những người thường, thì kỳ thực chư vị đã biến bản thân thành vô cùng bất hảo. Trích giảng pháp tại Pháp hội Australia 1999. Do vậy, bất cứ khi nào dựng áp phích, tôi tự nhủ bản thân, hãy buông bỏ mọi quan niệm của mình. Trên bề mặt, chúng ta đang xin phép người bán hàng, nhưng trên thực tế, chúng ta đang cho họ cơ hội để tự đặt định vị trí của mình. Tôi không nên thích một cửa hàng này hơn cửa hàng khác. Mỗi cửa hàng đều phải nhận được cơ hội. Nếu tôi cố tình tránh một số thương hiệu nhượng quyền lớn, vì tôi nghĩ rằng họ sẽ từ chối tôi có thể đang tước mất cơ hội quảng bá sinh viên của nhân viên cửa hàng. Sư phụ giảng, không chỉ đệ tử Đại Pháp tới thế gian này là từng ký thể ước với sư phụ, mà tất cả con người, sinh mệnh tới thế gian này, chư thần tới từ thiên thượng, đều có ước với tôi. Vũ trụ quá to lớn, sinh mệnh quá nhiều, địa cầu quá nhỏ bé, dung chứa không nổi quá nhiều sinh mệnh. Những sinh mệnh được lựa chọn đều từng phát thệ muốn giúp tôi chính pháp và cứu độ chúng sinh thì mới có thể tới trái đất. Chỉ là trước đây trong lịch sử, tôi đã an bài đệ tử Đại Pháp cụ thể tới làm việc này. Trích giảng pháp tại Pháp hội New York 2016. Sau khi buông bỏ các quan niệm của mình, tôi ngạc nhiên thấy vì việc dựng các áp phích ở trung tâm thành phố Toronto khá dễ dàng. Vài năm trước, tôi thà lái xe mất 2 đến 3 giờ đồng hồ đến các thị trấn nhỏ, bởi vì mọi người ở đó rất thân thiện. Ngược lại, việc xin phép ở trung tâm thành phố Toronto thường rất khó khăn. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi. Kể từ năm 2022, hầu hết các chủ doanh nghiệp và quản lý doanh nghiệp ở trung tâm thành phố Toronto đều vui vẻ khi thấy các áp phích của chúng tôi. Một ngày nọ, tôi tới chuỗi cửa hàng dược phẩm lớn nhất ở Canada. Người quản lý vui vẻ gặp tôi. Cô ấy nói rằng cô ấy yêu thích sinh viên và cho tôi dựng 2 áp phích. Một cái gần lối vào và cái kia gần lối ra. Một chuyện khác xảy ra ở một cửa hàng. Như chúng ta đều biết, ngành công nghiệp thực phẩm gặp khó khăn nhất trong đợt Covid. Cùng với việc giá cả tăng, nhiều cửa hàng đã đóng cửa. Tuy nhiên, một điều rất đặc biệt đã xảy ra vào đầu năm 2023, khi tôi đang trên đường College ở trung tâm thành phố Toronto. Tôi bước vào một nhà hàng Thái và chào người quản lý đang thích thú xem các áp phích của chúng tôi. Tôi nói với cô ấy rằng tôi thích món ăn Thái. Cô ấy nói rằng có 2 người đàn ông đã đến và dựng áp phích sinh viên năm ngoái. Cô ấy cho tôi dựng các áp phích lớn ở vị trí đẹp nhất trên lối vào cửa hàng. Ở cửa sổ phía trước, đối diện với con đường chính, luôn đông đúc khách bộ hành và xe cộ qua lại. Cô ấy cũng hỏi tôi món ăn Thái yêu thích của tôi là gì. Tôi đáp là món Pad Thai. Sau đó tôi dựng các áp phích. Tôi cảm ơn cô ấy và chuẩn bị rời đi. Cô ấy trao cho tôi một hộp gà Pad Thai. Tôi hỏi, bao nhiêu tiền vậy? Cô ấy đáp, nó miễn phí. Là một học viên, tôi không muốn nhận những thứ miễn phí. Vì vậy tôi đã cảm ơn cô ấy và từ chối món quà với nụ cười tươi. Tuy nhiên cô ấy nhất định đưa đồ ăn cho tôi. Tôi nhận nó và nói, chị thật tốt, cảm ơn chị lần nữa. Những tình huống tương tự đã xảy ra với tôi, không chỉ một lần trong năm 2023. 2. Ảnh hưởng của việc dựng áp phích liên quan chặt chẽ tới tâm trạng của tôi. Cuối năm 2022, tôi chỉ có thể dựng một áp phích mỗi giờ. Chưa từng bao giờ chậm như vậy kể từ khi tôi bắt đầu làm việc này. Ngày hôm đó, tôi liên tục xem điện thoại bởi vì tôi thực sự muốn quảng bá 2 kênh của mình trên kênh Jing Guo. Vì vậy, tôi liên tục đăng, tweet, like và trả lời các tin nhắn trên nền tảng mạng xã hội. Tôi đã không thể bình tĩnh được. Lần sau khi tôi ra ngoài để dựng áp phích, tôi tự nhủ sẽ kiềm chế lướt mạng xã hội. Bất cứ khi nào tôi không nói chuyện với mọi người, tôi phát chính niệm để loại bỏ mọi can nhiễu để nhiều người hơn biết về chương trình biểu diễn sắp tới của sinh viên. Tôi càng dựng nhiều áp phích, tôi càng cảm thấy tràn đầy năng lượng. Nhiều chủ doanh nghiệp sẵn sàng cho tôi dựng các áp phích trên những cửa sổ lớn đối diện với bãi đỗ xe. Vì vậy, bất cứ ai lái xe qua đều có thể nhìn thấy những áp phích của chúng tôi. Trên bề mặt, những gì tôi nói với các quản lý cửa hàng cũng là những gì tôi đã nói vào tuần trước đó, nhưng kết quả hoàn toàn khác nhau. Tại sao vậy? Tâm trạng của tôi rất khác nhau. Là học viên, chúng ta biết rằng vấn đề thực sự không phải là những gì chúng ta thấy trong không gian này, mà là ở những không gian khác. Nếu suy nghĩ của tôi là chính, sư phụ và các chính thần sẽ giúp tôi hoàn thành những gì tôi phải hoàn thành. Tôi nhận ra rằng, không phải là tôi không nên quảng bá các video của mình trên Kanchin World. Nếu tôi không đặt tâm vào làm trong khi quảng bá sinh duyên, trường năng lượng của tôi sẽ bị phân tán và chính niệm tôi phát ra yếu ớt. Điều này lập tức phản ánh ra ở thế giới trần tục này. Nếu chúng ta không tập trung, các nhân viên cửa hàng sẽ đưa ra đủ mọi loại lý do. Ví dụ, người quản lý không có ở đây, chỉ có thể quay lại vào ngày thứ hai. Hoặc chúng tôi là cửa hàng nhượng quyền, chỉ cần liên lạc với trụ sở chính của chúng tôi. Hoặc không còn chỗ cho áp phích ở lối vào. Hoặc chúng tôi có rất ít khách hàng Trung Quốc, chỉ có thể đến các cửa hàng Trung Quốc, vân vân. Tôi nhận ra rằng, dựng áp phích cũng giống như luyện tĩnh công thiền định. Tôi phải để đầu óc trống rỗng mọi lúc và đảm bảo trường năng lượng của mình thuần tịnh và thanh khiết thì tôi mới có thể đạt kết quả tốt nhất và cứu được nhiều chúng sinh nhất có thể. Một lần nữa, con xin cảm tạ sư phụ vì sự cứu độ từ bi của Ngài. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.